Trích tin mừng theo Thánh Matthew, chương 25 từ câu 1 đến câu 13. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: Nước trời giống như 10 trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có 5 cô khờ dại và 5 cô khôn ngoan. 5 cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo. Còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả. Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều trỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: E không đủ cho chúng em và các chị ra hàng mà mua thì hơn. Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Nhưng người đáp lại: Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng Chúa Nhật thứ 32 này nằm trong bối cảnh của một loạt các câu chuyện dụ ngôn về thời cánh chung. Đức Giêsu không trả lời trực tiếp cho câu hỏi của các môn đệ là khi nào thì ngày ấy đến, nhưng người đã cho các ông biết các dấu hiệu báo trước những ngày đó. Trước hết, Đức Giêsu gửi lại câu chuyện lụt hồng thủy thời Nô-ê. Kế đến, người kể câu chuyện dụ ngôn kẻ trộm đến bất ngờ vào ban đêm. Tiếp đến là câu chuyện về người đầy tớ trung tín, biết tỉnh thức chờ đợi chủ về. Bài tin mừng hôm nay kể câu chuyện dụ ngôn 10 cô trinh nữ được mời đi dự tiệc cưới. Trong đó có 5 cô được gọi là khôn ngoan và 5 cô bị cho là khờ dại. Trước hết phải nhắc lại rằng, hình ảnh tiệc cưới ám chỉ tiệc nước trời không có gì lạ lẫm với thính giả thời Đức Giêsu. Việc các cô gái được mời tham dự tiệc cũng không có gì khó hiểu. Có thể ví như các cô phù dâu, các chú phù rể ngày nay vậy. Tuy nhiên, ở đây hình ảnh các cô khờ dại và khôn ngoan làm nên sự tương phản giữa hai hạng người. Người khôn ngoan ở đây không có ý nói đến sự thông minh hiểu biết, nhưng biểu hiện qua việc chuẩn bị kỹ lưỡng, tính toán kỹ càng, đề phòng những bất trắc có thể xảy ra bất ngờ. Còn hình ảnh khờ dại cũng không ám chỉ đến những người kém thông minh hay ít học, nhưng là ám chỉ những người thiếu chuẩn bị, thiếu những hành động cần thiết cho một công việc trọng đại. Theo phong tục Do Thái thời đó, đám cưới thường diễn ra nhiều ngày. Trong đó họ tổ chức ăn uống linh đình, và tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể, người ta có thể tổ chức rước dâu vào ban đêm. Hơn nữa, vì điều kiện đi lại không thuận tiện, cũng chẳng có phương tiện liên lạc hiện đại như bây giờ, nên phía nhà gái thường bị động, nghĩa là phải đợi nhà trai đến mà không biết chắc chắn giờ nào. Chính vì vậy mới có chuyện, vì nhà trai đến muộn nên các cô gái được chọn để ra đón chàng rể đã ngủ thiếp đi. Và sự thật chua chát đã xảy ra với các cô khờ dại. Từ hình ảnh đó, Đức Giêsu cảnh báo phải tỉnh thức. Dẫu cho tất cả 10 cô gái trong câu chuyện dụ ngôn đều ngủ thiếp đi, nhưng các cô được gọi là khôn ngoan đã có sự chuẩn bị tương xứng cho công việc của mình. Đó chính là sự tỉnh thức mà Đức Giêsu ám chỉ đến. Như thế, tỉnh thức không hiểu theo nghĩa đen là không ngủ, nhưng theo nghĩa sẵn sàng, chuẩn bị kỹ lưỡng những gì cần thiết, đề phòng những hoàn cảnh rủi ro bất chắc có thể xảy ra. Đối với người Do Thái, dụ ngôn câu chuyện tiệc cưới gợi nhớ đến giao ước của Thiên Chúa với dân Ngài. Ở đây, Đức Giêsu nhắm đến những người Do Thái đang mong đợi đấng cứu thế đến. Tuy nhiên qua câu chuyện này, người muốn nhấn mạnh rằng ơn cứu độ chỉ được ban cho những ai có sự chuẩn bị sẵn sàng, chứ không phải cho những người ngủ mê trong niềm tự hào dân tộc. Ngày cứu độ đã đến gần, nhưng sẽ đến vào thời điểm bất ngờ, và người ta phải sẵn sàng ra nghênh đón. Như các cô gái phải nhập vào đoàn rước đi ngang qua, không thể chần chừ lần nữa được. Khi kể câu chuyện dụ ngôn 10 cô trinh nữ này, Đức Giêsu muốn gửi đến cho những người Do Thái một lời mời gọi, một sự cảnh tỉnh rằng nếu họ không tiếp nhận lời loan báo của người, họ sẽ không thể được gia nhập vào tiệc cưới nước trời. Dụ ngôn về các cô trinh nữ khờ dại và khôn ngoan không chỉ áp dụng vào thời Đức Giêsu, nhưng nó vẫn còn tính thời sự cho đến ngày hôm nay. Đối với người Kitô hữu, chúng ta luôn luôn được mời gọi phải tỉnh thức, phải sẵn sàng, phải chuẩn bị những phương tiện cần thiết cho cuộc nghênh đón Đức Giêsu. Dù rằng mỗi người, tất cả chúng ta đều được mời gọi vào dự tiệc cưới, nhưng như câu chuyện dụ ngôn về chiếc áo cưới, được vào phòng tiệc thôi chưa đủ mà cần phải có những hành động, việc làm xứng hợp với hoàn cảnh đó. Hơn nữa, còn phải biết chuẩn bị trước những phương tiện cần thiết, vì đến ngày giờ bất ngờ, người ta không còn thời gian cho sự chuẩn bị nữa mà chỉ có thể trả lời có sẵn sàng hay không mà thôi. Sẵn sàng, chuẩn bị những gì cần thiết chính là thái độ của người khôn ngoan. Mà Đức Giêsu muốn nói tới qua hình ảnh các trinh nữ khôn ngoan trong câu chuyện dụ ngôn của bài tin mừng ngày hôm nay. Càng sống trong thế giới hiện đại, người ta càng cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đề phòng những tai họa bất trắc có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ngày nay, người ta nghĩ đến việc mua bảo hiểm xe hơi, mua bảo hiểm nhà cửa, bảo hiểm nhân thọ. Và thậm chí, người ta sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền để lo cho những dịch vụ đó. Nhưng tất cả những bảo hiểm đó chỉ nhắm đến khía cạnh hiện tại vật chất trước mắt của con người. Nó không bảo đảm cho con người có một cuộc sống hạnh phúc lâu dài. Tiền bạc vật chất chỉ có tính cách tạm thời. Duy chỉ có đức hạnh, việc lành mới là bảo hiểm đích thật cho cuộc sống hạnh phúc lâu dài mà thôi. Amen.
hàng ngày đưa con tiên bước trên nẻo đường đời. Tình yêu mẹ cho con vươn tới, tình mến mẹ tăng thêm sức sống trong cuộc đời. Nhưng có ai ngờ vì yêu Giêsu giang chân chịu bao cay đắng. Tình của mẹ hiền nào đâu sánh đi với tình Chúa hy sinh cuộc đời. Cho ta tiếng hát đắm say bờ môi, tình yêu người cho ta say hát, tình mến người cho ta vui bước trên đường đời. Nhưng có ai ngờ tình Chúa yêu thương nhân trần đã mang án chế. Tình của loài người nào đâu sánh đi với tình Chúa treo thân nhục hình. Nào hãy hát vang lời ca, nào hãy phát ra danh bài, nào hãy hát bài tình ca để tung hô.